Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 133. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Hội Thánh Đẹp Trưởng Thành, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 13 đến câu 14, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 16. Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân, được tầm thước và vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưa trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Nên trong tiến trình phát triển đức tin của cộng đồng dân Chúa, chúng ta không thể quên chữ cả thảy, tất cả, chúng ta tất cả đều, chúng ta cả thảy đều. Vì thế sự trưởng thành của Hội Thánh, sự tăng tiến của Hội Thánh là một sự chủ tâm hết sức rõ ràng và chắc chắn để thi hành tiêu chuẩn mà Chúa đã đặt ra. Nghĩa là sự đẹp đẽ của Hội Thánh là một chuyện chủ tâm của tất cả mọi người trong Hội Thánh. Chúng ta cùng đi về một hướng chung với nhau, với một mục đích đi chung với nhau. Đây không phải là một tiến trình lộn lạo, đây không phải là một tiến trình từng cá nhân một, mỗi người đeo đuổi tiến trình độc lập với nhau, không màng đến nhau, không nương dựa trên nhau. Vì thế Hội Thánh phải làm việc chung với nhau, mỗi người phải quan tâm đến nhau, cùng lớn lên chung với nhau, thì Hội Thánh mới có thể trở thành đẹp đẽ trong sự trưởng thành như một thân trong Chúa. Và chúng ta phải tiếp tục đeo đuổi tiến trình trang bị, phục vụ, tăng tiến, để chính mình được phát triển và lớn lên, nhưng không phải chỉ mình mà thôi, nhưng tất cả anh chị em chung một đường, chung một mục đích, đó là sự trưởng thành trong Chúa. Chúng ta không ai có thể tự mãn về sự tăng tiến riêng biệt của chính mình. Chúng ta không thể thỏa lòng về sự tiến bộ, cho đến khi tất cả đều tăng tiến, tất cả đều tiến bộ, tất cả cùng đạt đến tiêu chuẩn mà Chúa đã thẩm định cho Hội Thánh. Nghĩa là nếu một người mặt mày dơ giấy, nhưng mới sơn rửa móng tay xong, thì móng tay không thể tự hào rằng tôi đẹp đẽ vì tôi mới được sơn màu hồng. Sự đẹp đẽ đơn độc của một chi thể không làm cho cả thân thể đẹp đẽ. Và thân thể chỉ đẹp đẽ cho đến chừng mọi chi thể trong thân thể đều đạt đến mức đẹp đẽ của chính mình và đẹp đẽ trong liên hệ với nhau. Cho nên trong bài học này chúng ta đã nhấn mạnh rất nhiều về trách nhiệm của người lãnh đạo phải trang bị hội thánh, trang bị con dân Chúa, và cũng nhấn mạnh rất nhiều về trách nhiệm của con dân Chúa phải thi hành công việc mục vụ chức dịch hầu việc Chúa theo y như ân tứ mà Chúa đã ban cho từng người và theo sự huấn luyện trang bị mà mình đã nhận được trong hội thánh. Chúng ta nhấn mạnh về sự gây dựng thân thể Chúa chung với nhau trong một tiến trình tiếp tục không ngừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Và sự đạt được mục đích đó đòi hỏi tất cả phải được kinh nghiệm sự thay đổi, trưởng thành và từng người đạt tiêu chuẩn mà Chúa đặt để cho mình trong thân thể Chúa. Và tất cả cùng đạt đến, đo lường đúng tiêu chuẩn mà Chúa đặt để cho toàn thân thể Chúa, toàn hội thánh, toàn cộng đồng dân Chúa. John Calvin là một trong những người lãnh đạo hội thánh trong thời điểm cải cách giáo hội thì đã chỉ điểm rất rõ ràng thái độ độc lập sai trật, sự suy nghĩ ích kỷ từng cá nhân, sự thỏa lòng tự kỷ của những người nghĩ rằng mình có thể lớn lên trong Chúa cách riêng mình có thể đứng vững vàng, độc lập với hội thánh. Ông viết họ là những người điên dại khi nghĩ rằng mình có thể bỏ qua phương tiện Chúa sử dụng hội thánh để gây dựng uốn nắn từng cá nhân trong hội thánh. Họ điên dại khi nghĩ rằng mình có thể trưởng thành trong Chúa vì có sự liên hệ đặc biệt với Đức Thánh Linh, nghĩ rằng Chúa sẽ làm việc cách cá nhân trong sự đọc Kinh Thánh cá nhân, cầu nguyện cá nhân, thờ phượng cá nhân, và vì thế họ không cần mục vụ của hội thánh nối kết với hội thánh. John Calvin nói rằng họ là những người điên, những người điên dại, những người ngu dại. Họ sống trong ảo tưởng, họ chạy theo ảo ảnh, nhưng thực chất thì không như vậy. Và trong tiến trình chủ tâm làm đẹp hội thánh, để hội thánh được trở nên huy hoàng, trọn vẹn, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, đẹp đẽ tinh khôi cho chính Chúa, thì những người đứng độc lập với hội thánh là những nét xấu xí, mâu thuẫn với công việc Đức Thánh Linh, và họ làm cho hội thánh xấu xí theo, gãy đổ theo tiến trình giống như họ. Để tránh tình trạng đó, để không bị lọt vào bẫy tai hại đó, thì chúng ta phải nhớ ba chữ rất đơn giản nhưng rất ý nghĩa và rất đòi hỏi trên đời sống của mỗi chúng ta. Sứ đồ Phaolô đã viết. Thứ nhất, cho đến khi nào, cho đến chừng, cho đến khi. Thứ hai, đạt đến, đi đến, tới nơi. Và thứ ba, tất cả chúng ta thảy đều. Cho đến khi nào tất cả chúng ta thảy đều đạt đến tiêu chuẩn và mục đích mà Chúa đặt để cho hội thánh. Tiêu chuẩn gì, mục đích nào? Đây là điểm chúng ta suy nghĩ kế tiếp. Chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh để nối kết lại với nội dung. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Chúng ta nhắc lại tiến trình lãnh đạo hội thánh, các mục sư, giáo sư dùng lời Chúa để trang bị các tín hữu, và tiến trình các tín hữu sử dụng ân tứ và sự huấn luyện của mình để phục vụ Chúa trong các mục vụ chức dịch của hội thánh. Kế đến là những cụm từ mà chúng ta đã vừa học xong. Cho đến chừng, chúng ta thảy đều. Cho đến chừng nào và chúng ta thảy đều làm gì? Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân. Đây là mục đích của tiến trình và là khía cạnh đầu tiên của mục đích đó. Cho đến chừng tất cả chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin. Chúng ta muốn ngừng lại và chú ý đến chữ đức tin. Đức tin này có nghĩa là gì? Và tại sao đây lại là mục đích rất quan trọng cho toàn thể hội thánh phải cùng hiệp một trong đức tin? Và không phải chỉ hiệp một trong đức tin mà thôi, trưởng thành trong đức tin. Tiến trình đi đến mục đích tối hậu của sự phát triển thuộc linh bắt đầu với sự hiệp một của đức tin. Sứ đồ Phaolô đã thiết lập định đề này từ trong đầu đoạn 4 khi ông nhấn mạnh cách rõ ràng. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Ở đây trong câu số 5, sự hiệp một của đức tin, cũng như trong câu số 13, sự hiệp một của đức tin, thì chữ đức tin ở đây không nói về hành động tin hay là thái độ vâng phục trong khi tin, cũng không nói về đức tin cá nhân của từng tín hữu. Nhưng đức tin ở đây nói về cả một hệ thống lẽ đạo, lẽ thật của đức tin là tổng hợp căn bản của niềm tin cơ đốc. Đức tin ở đây nói về lẽ thật cơ đốc, giáo lý cơ đốc, niềm tin cơ đốc. Đức tin là nội dung tổng hợp của tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, bao gồm tất cả những lẽ đạo mặc khải trong Kinh Thánh. Thượng hạ văn của nội dung cũng cho chúng ta thấy điều này. Trong câu số 11 nhấn mạnh về sự ban cho của lời Chúa qua các sứ đồ và các tiên tri, và sự Chúa chuẩn bị ban cho những mục sư giáo sư trong hội thánh để dạy trang bị các tín đồ trong lẽ đạo đức tin. Và sau đó câu số 14 thì nói về sự giảng dạy sai trật của giáo sư giả của đạo lạc. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chức dỗ dành làm cho lầm lạc mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Như vậy chúng ta thấy rõ rằng nội dung nhấn mạnh đức tin không phải là đức tin của từng cá nhân một, hay là thái độ vâng phục, sự sống động giao phó, tấm lòng tin tưởng trông cậy nơi lời Chúa của từng cá nhân con dân Chúa, nhưng ở đây nói về lẽ thật, nói về lẽ đạo, nói về giáo lý. Ở đây nói về tổng cộng tất cả sự dạy dỗ tạo thành căn bản đức tin được truyền lại cho các thánh đồ từ trong lời của Chúa. Đây là đức tin được xác định trong Giuđa câu số 3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Đức tin ở đây nói về đạo. Nguyên một hệ thống đạo lý đã truyền cho các thánh một lần đủ cả. Nghĩa là hệ thống giáo lý của Phúc Âm đã được thành lập cho hội thánh và đã được dạy dỗ trong hội thánh, trên căn bản bày tỏ của các sứ đồ và các đấng tiên tri qua lời Kinh Thánh. Đây là đạo mà anh em phải tranh chiến, đây là đạo đã truyền cho anh em một lần đủ rồi. Nghĩa là hệ thống đạo lý đã được thiết lập và truyền lại cho anh em, tổng kết, tổng cộng, không thiếu sót và không thể phân rẽ, thêm vào hay bớt ra. Đây là chi tiết cần hiểu rõ vì giúp đỡ cho chúng ta hiểu chữ hiệp một trong đức tin là như thế nào. Đây là mục đích tiến trình của sự phát triển hội thánh Phaolô đã thiết lập, đó là chúng ta đeo đuổi tiến trình này, tiếp tục trong tiến trình này, cho đến khi tất cả đều hiệp một, hết thảy đều hiệp một trong đức tin. Nhưng trong cộng đồng của một hội thánh, chúng ta không thể chủ động và bắt buộc mức độ đức tin của từng cá nhân con dân Chúa. Mức độ đức tin của từng người sống trong sự trông cậy nương nhờ trên Chúa, mức độ vâng phục của từng tấm lòng và sự dấn thân sống đạo, thực hành những điều mình đã học, đó là chỗ đứng của từng cá nhân trước mặt Chúa trong đức tin. Vấn đề tin cậy vâng lời, vấn đề sống đạo đức tin là vấn đề mỗi cá nhân tín hữu phải đối diện với Chúa và phải trả lời với Chúa cách cá nhân. Cho nên sự hiệp một của đức tin không phải là sự hiệp một của tất cả đức tin cá nhân phải cùng một mức độ, phải cùng một chỗ trưởng thành, phải sống đạo theo mức độ giống nhau, cùng một lượng đức tin. Đó là điều bất khả thi. Nhưng trong hội thánh về đức tin có một điều mà chúng ta có thể chủ động được, đòi hỏi được, thiết lập tiêu chuẩn để đo lường được. Đó là chúng ta có thể chủ động sự dạy dỗ giáo lý đức tin trong hội thánh. Chúng ta có thể chủ động sự dạy dỗ đức tin trên lẽ đạo Kinh Thánh, trong hệ thống giáo lý đã được thiết lập trên sự mặc khải qua Kinh Thánh. Cho nên tiến trình đến mục đích hiệp một trong đức tin không phải là một tiến trình đeo đuổi mục đích hảo huyền, tùy thuộc mức độ đáp ứng của từng người, tùy thuộc mức độ tin cậy vâng lời, đáp ứng với lẽ thật của từng cá nhân trong hội thánh. Nhưng chúng ta có thể vận chuyển xoáy động con dân Chúa trong hội thánh, cùng đến trong sự hiệp một của đức tin, khi tất cả được dạy dỗ cách hệ thống trên nền tảng đức tin, trên căn bản giáo lý, bày tỏ sự mặc khải của lẽ thật Chúa trong Kinh Thánh. Khi lời Chúa được dạy dỗ cách rõ ràng, chính xác, có hệ thống theo tiến trình, và con dân Chúa được trang bị và hướng dẫn cách sống, cách áp dụng, theo hệ thống mức độ lớp lan, có đường lối, có hướng đi để tất cả con dân Chúa tuần tự có thể biết tất cả mọi lẽ đạo được dạy dỗ trong Kinh Thánh, thì chúng ta có thể đi trọn con đường của tiến trình hiệp một trong đức tin. Như vậy, sứ đồ Phaolô đang hướng dẫn chúng ta đến một kết luận, đó là khi con dân Chúa được dạy dỗ trong lời của Chúa cách có hệ thống, có nguyên tắc, cách chính quy, và khi các tín hữu trung tín trong sự phục vụ Chúa, áp dụng ân tứ và sự học hỏi lẽ đạo trong đức tin để phục vụ công việc Chúa trong các mục vụ của hội thánh, và trong tiến trình đó, thân thể Chúa tức là hội thánh được gây dựng, được lớn lên, thì kết quả đương nhiên là sự hiệp một của đức tin. Đây là kết quả sẽ được đạt đến bởi tiến trình dạy đạo, học đạo, sống đạo, thực hành lời Chúa, bởi sự dạy dỗ lời Chúa cách có hệ thống trong hội thánh. Nghĩa là sao? Nghĩa là để có thể có sự hiệp một trong đức tin thì chúng ta phải tạo điều kiện để con dân Chúa có thể học lời Chúa, đến sự hiểu biết lời Chúa và sự thực hành lời Chúa là thực hành những lẽ đạo họ được dạy dỗ, áp dụng những nguyên tắc đức đã học được từ trong Kinh Thánh. Bây giờ đem tiến trình học hỏi đó vào trong sự sống hàng ngày và trong sự thi hành công việc chức dịch phục vụ Chúa thì sẽ dẫn đến kết quả là sự hiệp một trong đức tin. Để tôi nói một cách khác có thể dễ hiểu hơn, đó là hội thánh hiệp một khi con dân Chúa sống đúng lời Kinh Thánh. Hội thánh chia rẽ khi con dân Chúa sống sai lời Kinh Thánh. Đó là điều đơn giản nhưng cũng rất rõ ràng. Hội thánh hiệp một khi các tín hữu, tất cả tín hữu sống đúng theo lời Kinh Thánh. Và hội thánh sẽ chia rẽ khi các thành phần trong hội thánh không sống đúng lời Kinh Thánh. Cho nên tiến trình chủ động sự hiệp một trong hội thánh và sự hiệp một của đức tin là dạy lời Kinh Thánh để tín hữu biết rằng điều gì đúng với Kinh Thánh, điều gì sai với Kinh Thánh. Đó là công tác đầu tiên, dạy lời Kinh Thánh, có tiến trình, có chủ đích, có hệ thống để con dân Chúa biết Kinh Thánh, hiểu Kinh Thánh để có thể sống đúng Kinh Thánh. Nhưng tôi nói đó là điều thứ nhất, khía cạnh thứ nhất phải làm. Khía cạnh thứ hai, chuyện thứ hai phải làm, đó là phải cầu nguyện. Vì các mục sư, giáo sư có thể dạy lời Kinh Thánh, có thể dùng lời Kinh Thánh để trang bị con dân Chúa, nhưng không thể nào bắt buộc người nghe phải làm theo. Sự vâng lời, sự làm theo, sự đáp ứng tin cậy là công việc của Đức Thánh Linh làm trong đời sống của từng tín hữu một, từng cá nhân một. Đây không phải là điều con người có thể làm, đây là công việc của Đức Thánh Linh. Chúa giao phó cho hội thánh phải dạy lời Kinh Thánh cách đầy đủ chính xác, nhưng công việc của Đức Thánh Linh là thay đổi lòng con người để sống vâng phục theo lẽ đạo đã được học. Cho nên hai điều hội thánh phải làm, lãnh đạo trong hội thánh phải làm, đó là dạy lời Chúa và cầu nguyện cho các tín hữu. Và cũng hai điều mà con dân Chúa phải làm trong hội thánh, đó là phải học lời Chúa và cầu nguyện cho nhau. Phải dạy lời Chúa, bởi vì sự dạy dỗ, huấn luyện, trang bị, dẫn con người đến đức tin, đến hệ thống giáo lý, đến sự toàn hợp lẽ thật đã được ban cho trong lời Kinh Thánh. Nhưng chúng ta có thể giúp người ta hiểu lời Kinh Thánh, nhưng không thể bắt buộc người ta làm theo và sống theo. Đó là công việc của Đức Thánh Linh, cho nên chúng ta phải cầu nguyện để Đức Thánh Linh làm công việc của Ngài trong hội thánh, qua đời sống của từng tín hữu một. Hội thánh Corinto là một thí dụ điển hình, vì đây là một hội thánh có nhiều chia rẽ, nhiều xung đột, nhiều khó khăn. Lý do là vì họ quá non trẻ trong lẽ đạo Kinh Thánh, trong sự hiểu biết giáo lý đức tin, dẫn đến sự thiếu trưởng thành thuộc linh. Phaolô nói trong Corinto nhất đoạn số 3 câu 1: "Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiên liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt." Vì thế phương cách giải quyết vấn đề trong hội thánh Corinto là sự dạy dỗ lời Chúa để các tín hữu cùng đến một sự hiểu biết Kinh Thánh cách tường tận, cách chính xác, cách đầy đủ, cách rõ ràng, để cất đi sự sai trật, phân rẽ trong đức tin. Và đây là điều mà Phaolô muốn bắt đầu trong hội thánh. Như trong đoạn 1 câu 10 ông nói: "Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau." Hội thánh đầu tiên tại Jerusalem trong sách Công vụ các sứ đồ là một hội thánh mạnh mẽ, có hiệu quả, đầy năng lực, có sức sống và có sự tăng tiến. Vì sao vậy? Công vụ đoạn 4 câu 32: "Vả người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý với nhau." Số người trong hội thánh càng ngày càng đông thêm, nhưng tất cả đều một lòng một ý cùng với nhau. Làm thế nào họ có thể giữ một lòng một ý chung với nhau? Chúng ta trở lại căn bản của sinh hoạt hội thánh trong đoạn 2 câu số 42 trở đi, bắt đầu với một điểm hết sức quan trọng: sự dạy dỗ lời Chúa, sự nghe học lời Chúa. "Vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện." Chúng ta nhấn mạnh điều kiện đầu tiên: tất cả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Tất cả những người đó, tất cả những người tin Chúa bước vào một tiến trình học đạo với các sứ đồ và làm theo những điều mình đã được học, được dạy. Tiếp tục trong câu số 43: "Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh." Tiến trình học lời Chúa, tiến trình thờ phượng, tiến trình cầu nguyện, tiến trình chia sẻ thông công trong đời sống đức tin, từ sự nối kết trong nhà riêng, từng nhà một, cho đến sự thờ phượng trong hội thánh. Tất cả được đặt để trên sự dạy dỗ, lời Chúa của các sứ đồ, các người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Cho nên chúng ta nhấn mạnh điểm rất căn bản ở đây. Sự dấn thân, bền lòng, học hỏi lẽ đạo từ lời Kinh Thánh là điểm thiết yếu đem đến sự thông công hiệp một của tấm lòng và của ý hướng đời sống. Không phải sự cảm thông, thông công càng cực của cảm xúc của tình cảm, nhưng là sự thông công trong sự học lời Chúa, sự thông công trong lẽ thật, sự bền đổ giữ lời dạy của các sứ đồ. Đó là điều căn bản dẫn đến sự hiệp một của đức tin. Sự hiệp một thông công là điều bất khả thi, trừ ra là được gây dựng trên nền tảng của đức tin chung, đặt trên căn bản của lời Kinh Thánh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho dân sự Chúa. Chúng ta có thể nói một cách rõ ràng đơn giản rằng, nếu không có cùng một đức tin, thì không có sự thông công thật, và cũng không có sự hiệp một thật. Dĩ nhiên chúng ta không nói về sự chào đón vui mừng của hội thánh đối với các thân hữu đến thăm các buổi nhóm thờ phượng của hội thánh hay là thì giờ thông công của hội thánh. Còn dân Chúa vui mừng bày tỏ lòng thương yêu, chào đón sự có mặt của các thân hữu trong các sinh hoạt của hội thánh. Có sự vui mừng nối kết, nhưng chúng ta không gọi đó là hiệp một trong đức tin, thông công trong đức tin. Nhưng điều tôi muốn nói là sự thông công, hiệp một trong đức tin không thể có được ngay trong cộng đồng hội thánh nếu không cùng trong một đức tin, không cùng một đường hướng tìm kiếm lời lẽ thật là lời Kinh Thánh. Tôi muốn nói đến những người trong hội thánh nhưng không quan tâm đến sự học hỏi lời Chúa chung với các anh chị em, hờ hững lơ mơ với sự thờ phượng, vắng mặt thường xuyên không nghe lời giảng dạy Kinh Thánh, nhưng lại là những người muốn tham dự sự thông công vui vẻ đầy trọn của hội thánh, muốn được gần gũi thân thương với các anh chị em, muốn khám phá chiều sâu của sự thông công trong Chúa, và chợt khám phá rằng mình không thể đi sâu được với những tín hữu khác trong hội thánh, cũng không đi lâu được với anh chị em trong Chúa. Và các tín hữu khác trong hội thánh cũng khám phá rằng mình cũng không thể đi lâu được với họ, cũng không đi sâu được với họ. Và đây thường là những người hay than thở rằng, hội thánh này nguội lạnh quá, xa lạ quá, thiếu nồng ấm, thiếu yêu thương, ngay cả thiếu Đức Thánh Linh. Thì điều mà chúng ta cần hỏi rằng, điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta hôm nay cần phải hỏi rằng, có đặt để thứ tự ưu tiên để cùng học lời Chúa với nhau trong hội thánh hay không? Có đến thường xuyên khi lời Chúa được rao giảng? Có tham dự những nhóm nhỏ khi lời Chúa được học hỏi chung với nhau? Và nếu câu trả lời là không, không thường xuyên lắm, không ham thích lắm, thì câu trả lời là dĩ nhiên, như vậy thì làm sao thắng hơn sự nguội lạnh, thắng hơn sự xa cách, làm sao có sự gần gũi thông công, vì sự gần gũi thông công, sự hiệp một là sự gần gũi thông công trong đức tin, trong lời Chúa, trong sự học lời Chúa, trong sự nghe lời Chúa, trong sự áp dụng lời Chúa, trong sự vâng phục lời Chúa. Đó là phương tiện hội thánh có thể đi đến sự thông công trong đức tin, sự hiệp một của đức tin. Và nếu một người ở ngoài sự học hỏi lời của Chúa, thì cũng sẽ ở ngoài sự hiệp một của đức tin, sự thông công của đức tin. Ông bạn chị em có thấy được điều đó không? Suy nghĩ ra thì đây cũng không phải là điều khó hiểu. Bởi vì sự hiệp một của hội thánh, sự hiệp một của chúng ta không phải là bất cứ sự hiệp một thông công nào, nhưng là sự hiệp một thông công trong đức tin, trong lẽ đạo, trên lời Kinh Thánh. Đây là sự hiệp một thiêng liêng đặt để trên căn bản của sự đồng tâm, đồng ý, đồng tình, học hỏi lời Chúa và thi hành lời Chúa trong đời sống. Nếu ai tách rời không đi con đường chung của sự học hỏi lời Chúa và sống trong lời Chúa, thì sẽ kinh nghiệm sự chia rẽ, lộn lạo ngay trong đời sống riêng của chính mình. Và hơn nữa sẽ trở thành nguyên cớ của sự chia rẽ trong thân thể Chúa, trong vòng anh chị em trong hội thánh. Và tất cả những cố gắng nối kết trong phương diện của con người, sự chia sẻ, thăm viếng, nối kết buồn vui, cũng không thể nào thắng hơn hay hàn gắn được sự chia cắt trong tấm lòng. Ngay chỗ căn bản hơn hết, đó là căn bản đức tin trên lời Chúa. Vì chính tại nơi này là căn bản của sự sống, là trọng tâm của sự sống. Và nếu xa lạ chỗ này, cắt đứt chỗ này, thì sẽ không có chỗ nào khác để nối kết trong sự hiệp một đức tin.
Cùng hiệp nhau, đồng tôn vinh Cha, Chúa của muôn loài, thần linh ơi, Ngài diệu con mãi, ngự trong tâm con, dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng thơ, hiệp một trong Chúa Cha. Ân phước lớn thay, cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn nơi chúng thơ. Hiệp một trong Chúa Cha, ơn phước lớn thay Chúa đã cho ta. Thật vui thay hiệp với nhau cùng thờ Giêsu đấng cứu linh hồn, vì thần linh ngài trên ta mãi diệu vinh trong Cha. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn đầy chúng thơ. Hiệp một trong Chúa Cha, ơn phước lớn thay cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn đầy chúng thơ. Hiệp một trong Chúa Cha, ơn phước lớn thay Chúa đã cho ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cùng nhau đi truyền báo danh Ngài, hòa bình Cha sống giữa bao người. Trong mỗi lúc ngài luôn chăm lo. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn đầy chúng thơ. Hiệp một trong Chúa Cha, ơn phước lớn thay cho mỗi một người. Dòng sương tỏa lan từ trên nơi cao, phủ che bao quanh tràn đầy chúng thơ. Hiệp một trong Chúa Cha, ơn phước lớn thay Chúa đã cho ta.